This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Nẫn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Nẫn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Nẫn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và Dũng Nghiêm.
Dạ, chú vẫn khỏe hả chú?
Mới đi bác sĩ về chụp thuốc mê vừa xong nhưng còn hơi lẫn cẩn thôi nhưng mà làm việc.
Dạ. À, cảm ơn chú. À, thưa chú, ngay từ đầu nhìn có người gọi vô thì Dũng Nghiêm xin đón tiếp một vị thính giả đang gọi vào. Hello.
Dạ, 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 cho em chào anh, chào chú Ẩn. À, em có câu hỏi là...
Chị cho biết quý danh được không chị?
Dạ.
Chị cho biết quý danh của chị. Chị cho biết tên thì chị được không?
Dạ, 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 em tên là Thu. À, em có câu hỏi là ở trên Đà Lạt người ta gửi cho em cái giấy đi jury á. Mà em không biết tiếng Anh nhiều thì em phải làm sao?
Cái đầu tiên là cô bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ là dạ 57 tuổi rồi chú.
Rồi. Có quốc tịch phải không?
Dạ có quốc tịch chú.
Ok. Cái quan trọng nhất á là thật sự ra trong vấn đề jury nó có những cái mà vừa khó mà vừa dễ giải. Ví dụ như cô không trả lời gì hết á thì trên cái ông chết của jury có thể issue cái contempt of court, tức là không có trình diện ha, thì có thể bị phạt cả $500. Nhưng mà từ xưa đến giờ thì tôi thấy vấn đề ít lắm, trừ khi họ muốn làm mà thôi. Có nhiều người cứ gọi họ cứ không làm, tại vì mỗi ngày cái jury mà nguyên những người đi trình diện đó khoảng chừng 300-400 người. Thành ra có nhiều khi họ cũng không có thời giờ để đến mình. Nhưng mà nếu cô có thời giờ á, thì cũng nên lên đó một lần. Hoặc là viết một cái lá thư gửi là tôi không biết tiếng Anh. Thì cái câu hỏi là nếu không biết tiếng Anh thì mà còn trẻ tuổi thì làm sao thi đậu quốc tịch. À, cái đó nhiều khi họ chơi trẻ. Nhưng mà khi thi quốc tịch thì chắc chắn quý vị cũng biết là chính phủ cũng dễ dãi trong vấn đề cho mình thi đậu. Chứ còn nếu mà ai cũng phải biết tiếng Anh rành rõi để làm jury á, thì chắc chắn không ai có những người mà không có qua đây, không có học, cũng như không có học ở Việt Nam về tiếng Anh, ấy, chắc chắn không ai có thể đậu hết. Thì bây giờ cô không đi, ở nhà cô có con nhỏ không? Hay là sao? Có giữ con
dạ,
nhỏ?
Dạ, không có. Dạ, con okay. Cũng lớn rồi, không có.
Ok, thì giống như tôi nói đó, nếu mà viết được ở sau là tôi không biết tiếng Anh và tôi không biết đọc và không biết viết. Tôi không biết đọc, biết viết cũng như tôi không nghe được tiếng Anh. Rồi thành ra tôi không thể làm được. Nhưng mà nếu có thể mà mang cái tờ giấy lên đó đó, chịu khó ngồi một buổi chừng 3-4 tiếng hồ đó. Rồi khi họ gọi tên mình lên đó xin được miễn. Thì có nhiều khi cái bà judge đó, ở tại cái jury room đó, họ sẽ lấy tên mình ra. Nhưng mà nếu không thì cứ mỗi 6 tháng, hoặc là 3 tháng họ sẽ gửi cái giấy về cho mình lần. Nhưng mà giống như tôi nói, nếu họ làm khó dễ mình bị phạt. Mà nếu họ không làm khó dễ thì giống như cho bỏ qua. Nhưng mà ở đây tôi không xúi ai bỏ qua. Tại nếu chúng ta có khả năng mà tiếng Anh, tiếng ngữ đọc nghe được á, viết được á, thì tôi khuyên quý vị nên làm jury. Đây là một cái danh dự của mình khi mình vào quốc tịch. Và có một số người nói câu vậy, nếu em đi jury đó em sẽ bị chủ hãng đuổi. Đây là luật, không có một chủ hãng nào dám đụng tới đuổi người ta vì lý do đi làm bồi thẩm đoàn, thì chủ hãng nó gặp trở ngại với chính quyền. Ok nha. Đó thì bây giờ tôi trả lời vậy, cô có câu hỏi gì nữa không cô?
Dạ, ví dụ như mà nếu vậy thì cháu phải đi lên trên đó là đi, tại vì nó nói là ngày tháng 4, ngày 30 phải respond, thì đi tới đúng ngày đó đi hay là đi sớm hơn chú?
Dạ không, đúng ngày đó mình lên, còn đi sớm hơn cũng được. Mà nhiều khi đi sớm hơn á, thì có nhiều người nói tại sao không tới ngày đó lên thì mắc mình bận bữa. Khi ngày mình lên trước đó cũng được nữa, tại vì bây giờ hiện tại mình ở sau, cô thấy có những cái điều khoản mà không cần làm jury đó, mình có thể gửi thơ trở lại, nhưng mà cái tuổi cô thì chắc chắn là không được rồi, tại vì chỉ trên 70 hoặc là không ở Dallas County thì mình có quyền gặp ở sau rồi mình gửi lá thơ lại. Giống như tôi nói, cô đi cũng được, tôi không đi cũng được, nhưng mà nếu cô nên đi để cho họ biết rằng để lần sau họ đừng gửi giấy gì nữa. Cái đây, ở đây thuộc về vấn đề dân sự, không ai bắt ở tù hết. Ok nha. Nhưng mà họ làm khó dễ thì cô sẽ bị phạt rồi.
Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn anh.
Rồi, chúc chị May sức khỏe nha. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc, những vấn đề trong cuộc sống thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thời gian qua chú có vấn đề gì cần chia sẻ đến quý đồng hương không thưa chú?
Giống như cái chương trình này đó, Dũng Nghiêm biết là khi nào rảnh chú rất là nhiều vấn đề để nói chuyện với đồng bào. Bây giờ hôm nay chú muốn nói về cái đề tài về vấn đề những người cấm liều hoặc là homeless ở trên đất của mình. Ok.
Thưa chú cho phép Dũng Nghiêm đón vị tín giả trước rồi chú cháu mình trở lại ha. Okay. Dạ chương trình xin chào ạ. Hello.
Alo. Dạ thưa là Kim Hảo. Hội người Mỹ gốc Việt ạ.
Dạ chào chị Kim Hảo.
Dạ Kim Hảo, trước hết xin kính chào quý thính giả đài 1160 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào anh Dũng Nghiêm. Thì hôm nay Kim Hảo xin phép được chia sẻ với quý đồng hương về vấn đề khai thuế. Thì hiện nay chúng ta chỉ còn có khoảng 2 tuần nữa là hết hạn khai thuế. Và ở ngay tại thành phố Arlington thì chúng ta có 2 địa điểm khai thuế miễn phí. Thứ nhất là tại Thư viện Downtown, số 100 South Center Street, Arlington 76010. Và địa điểm thứ hai là Thư viện Southwest Arlington, kế bên Sở Cứu Hỏa, địa chỉ là 3311 Southwest Green Oak Boulevard, Arlington 76017. Và Kim Hảo xin phép được nhắc nhở thêm một lần nữa, khi quý vị đi khai thuế, nhớ mang theo photo ID hoặc bằng lái xe, thẻ an ninh xã hội cho tất cả mọi người trong gia đình nếu khai thuế chung, giấy copy giấy khai thuế năm vừa rồi và tất cả các giấy về W-2, SSA, 1099, vân vân. Thêm một điều nữa, nếu quý vị muốn nhận tiền refund được deposit trực tiếp vào account của quý vị thì quý vị nhớ đem theo một cái voice check để có thể ghi ra cái số account number. Thưa anh Dũng Nghiêm, có câu hỏi gì không ạ?
Xin mời chị Kim Hảo nhắc lại cái địa điểm và cũng như là thời gian khai thuế, ngày giờ khai thuế đó chị.
Dạ, ở tại thành phố Arlington thì sẽ có 2 địa điểm khai thuế miễn phí. Thứ nhất là tại Downtown, thư viện tại Downtown, địa chỉ số 100 South Center Street, Arlington 76010. Và thời gian để mà và địa điểm thứ hai là tại Southwest Arlington Library, kế bên sở cứu hỏa, và địa chỉ là 3311 Southwest Greenock Boulevard, Arlington 76017. Về thời gian thì để cho Kim Hảo xin đây. Thời gian thì tại cái thư viện Southwest Library đó thì sẽ mở cửa cho khai thuế là thứ tư 1 giờ đến 5 giờ chiều, thứ sáu 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều và ngày thứ bảy 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Tại thư viện Downtown thì mở cửa thứ ba từ 2 giờ đến 6 giờ, thứ sáu 9 giờ sáng đến 1 giờ và thứ bảy 9 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Đó là thông tin về.
Có câu hỏi thêm á. Cô Kim Hảo nhắc thêm là ở đây những người mà đi khai thuế thì người ta có phải gọi điện thoại để xin cái hẹn hay là người nào tới trước làm trước, người nào tới sau làm sau?
Dạ, ở đây khi mà đồng hương muốn khai thuế thì phải lên tới thư viện để ghi tên và xét cái ngày giờ đồng hương sẽ đến. Bởi vì thư viện này sẽ không nhận lấy hẹn qua điện thoại, bởi vì trong quá khứ đó thì có rất nhiều người gọi xin lấy hẹn nhưng mà đến ngày đó thì không có xuất hiện, thành ra làm cho một số người cũng đến khai thuế mà người ta đợi chờ đó, thành ra bây giờ bắt buộc là muốn khai thuế là phải lên đó và ghi tên và xét cái thời gian chính xác ngày giờ người nào muốn khai thuế. Dạ.
Ok, thêm câu hỏi nữa là cái vụ khai thuế Arlington đây chỉ có cho đồng bào Arlington hay là cho đồng bào khắp nơi, hoặc là những người có thể người ta ở từ Garland tới nói ok tôi không có tiền tôi muốn xuống đây khai thuế, người ta có làm được không cô Kim Hảo?
Dạ, tất cả mọi người không phân biệt là ở tiểu bang nào cũng được quyền đến hai địa điểm này để khai thuế. Tuy nhiên thì ở đây chỉ nhận khai thuế liên bang và không nhận khai thuế tiểu bang. Dạ, thành ra nếu quý vị ở Garland hay là ở Cali hay ở Dallas vẫn được quyền đến để người ta sẵn sàng giúp quý vị. Nhưng mà nếu mà để xin khai thuế cho tiểu bang thì không được ạ. Và cái thứ hai, Kim Hảo cũng
nói đi.
Dạ, Kim Hảo cũng nhấn mạnh là khai thuế thì chỉ nhận khai thuế vợ chồng hoặc là những người độc thân, không nhận khai thuế cho những trường hợp mà vợ chồng ly thân. Dạ, tại vì nó hơi
thích trông. Ok. Cái câu hỏi kế đó, khi cô Kim Hảo vừa nói cái vụ khai thuế cho tiểu bang và liên bang đó, thì cho đồng bào biết luôn cái khác biệt giữa liên bang và tiểu bang như thế nào?
Dạ, khai thuế liên bang là tất cả mọi tiểu bang đều phải, người dân đều phải đóng thuế. Nhưng mà khai thuế liên bang là tùy theo tiểu bang. Chúng ta rất là may mắn vì tiểu bang Texas của chúng ta, người dân không phải đóng thuế tiểu bang. Trái lại, một số tiểu bang khác, ví dụ như ở Cali hoặc là ở Oklahoma, thì ngoài cái phần người dân đóng thuế cho liên bang, người dân phải đóng thuế tiểu bang. Dạ. Đó là sự khác biệt giữa liên bang và tiểu bang.
Câu hỏi này có thể gần chót là đây là cho cái điều kiện được khai thuế là có tính theo cái tiền làm bao nhiêu mỗi năm hay là mỗi tháng hay như thế nào, hay người nghèo người giàu gì khi người ta đến đây đều được phục vụ hết?
Dạ, mặc dù chương trình này mục đích là để giúp đỡ những người có income thấp, nhưng mà Kim Hảo đã làm thiện nguyện 5 năm nay thì thấy là tất cả mọi người khi đến thì mọi người đều được giúp đỡ để khai thuế và không phân biệt về income nhiều hay thấp. Kim Hảo cũng giúp nhiều người có income trên 100.000 vẫn được khai thuế và không có gặp bất cứ trở ngại nào. Dạ.
Ok, Dũng Yên có câu hỏi gì nữa không?
Dạ, thưa chị, cảm ơn chị Kim Hảo rất là nhiều. Thì cũng xin nhắc nhở quý vị, thì như chị Kim Hảo có nói thì thời hạn khai thuế cũng cũng gần kề rồi. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 4 thì có lẽ nghĩa là chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đã hết hạn khai thuế. Thì nếu quý vị nào chưa có khai thuế thì hoặc là quý vị cần sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt mình giúp quý vị trong vấn đề khai thuế thì quý vị có thể gọi điện thoại đến hai địa điểm mà hồi nãy chị Kim Hảo có chia sẻ đến quý vị để khai thuế nha. Và cảm ơn chị Kim Hảo rất là nhiều. Xin chị có bổ sung gì thêm không chị?
Dạ, Kim Hảo xin phép được chia sẻ thêm một thông tin khác là vấn đề bầu cử. Thì trong tháng này chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử về các chức vụ ở tại địa phương, ví dụ như là các chức vụ về nghị viên hoặc là những chức vụ trong sở giáo dục của thành phố. Thì thời gian mà đi bầu cử sớm á, là tháng 4 ngày 22 cho đến tháng 4 ngày 30. Và ngày bầu cử chính thức là thứ Bảy ngày 4 tháng 5 2024. Sẵn cũng chia sẻ với đồng hương thì kỳ này là ông xã của Kim Hảo, anh Long Phạm sẽ ra ứng cử lại chức vụ nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6.
Ok, xin nhắc lại quý vị đó là quý vị cũ thì cha cũng biết cô Kim Hảo là ai, còn quý vị mới thì giống như cô Hảo vừa nói, đây là phu nhân của nghị viên Phạm Long. Nhưng mà cái vấn đề kỳ này á, ứng cử không có những nghị viên không, mà đây là những cái quan trọng nhất là cho đồng bào ở tại Tarancati. Thì kỳ này sẽ có cái cuộc ứng cử để chọn 3 địa điểm cho TED, tức là Tarancati Appraisal District, tức là cái cơ quan mà đã định thuế tiền nhà của mình đó, rất là quan trọng. Do đó quý vị nên trước khi đi bầu làm ơn tìm hiểu những người này, người nào xứng đáng để được bầu và người nào không xứng đáng để được bầu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người ứng cử cho hạ nghị sĩ tại tiểu bang mà bị runoff, tức là kỳ rồi không đủ 50.01%, thì kỳ này là cái kỳ quyết định để cho hai bên đấu với nhau coi ai được vào chung kết. Để tháng 11 này thì sẽ hoàn toàn là bầu cử cho những người này. Thì cái nữa là cô Kim Hảo chưa có mention là kỳ này thành phố đa số là bầu cử lại thị trưởng và nghị viên thành phố. Riêng thành phố Hoa Tầm của tôi thì kỳ này không có thị trưởng ra ứng cử, tại vì nhiệm kỳ tôi kỳ tới 25. Nhưng đặc biệt trong thành phố tôi có 5 nghị viên ra ứng cử, 2 nghị viên không có người đối đầu, chỉ còn 3 người. Thì nhất là những người nào trong thành phố Hoa Tầm làm ơn đi bầu. Quý vị biết không, khi mà mình không có nghị viên thuộc, mình gọi dùng từ ngắn gọn là phe ta đó, thì thị trưởng cũng rất là gặp trở ngại. Do đó quý vị khi không thấy tên tôi mà trong cái danh sách ứng cử, quý vị nói câu, ô kỳ này không có ông ẩn nên đừng bầu. Dạ không, quý vị phải tập cái tánh làm sao mà sau này khi nhiệm kỳ tôi hết rồi đó, quý vị cũng tiếp tục làm bộ phận công dân. Tại vì cái quan trọng nhất của những cuộc bầu cử là tại địa phương chứ không phải là liên bang. Liên bang ít khi ảnh hưởng lắm, tại vì nơi mà mình ở, những luật lệ mà cần thay đổi, thì quý vị nhớ kỹ rằng đây rất là quan trọng cho cuộc sống của quý vị trong gia đình. Thì nếu cô Kim Hảo hoặc Dũng Yên có câu nào nữa thì tôi xin cảm ơn phu nhân của nghị viên Phạm Long, rất là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề, mà nhất là vấn đề khai thuế, cũng như không phải là chỉ có thuế không, cô cũng đã, vợ chồng của nghị viên Phạm Long cũng giúp đỡ đồng bào, nhất là dùng hợp linh tinh rất là nhiều, và hầu như ai cũng rất là cảm tình. Thì như quý vị đã thấy, đây là cái người Việt thứ hai trong vùng chúng ta đây đi ra là vấn đề dân cử. Thì hy vọng rằng những năm tới chúng ta sẽ có người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, để chúng ta có một sức mạnh, đừng có để những dân tộc thiểu số khác
đâu vượt bật qua mình, mà trong khi mình cứ đứng tại chỗ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô Kim Hảo. Cảm ơn.
Dạ, trước khi dứt lời thì Kim Hảo xin kính chúc quý khán giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Dũng Nghiêm phần còn lại trong ngày được nhiều niềm vui. Xin kính chào.
Vâng, xin chào chị Kim Hảo và chúc chị sức khỏe. Và xin trở lại với chú ạ.
Ok. Gần đây á, Dũng Nghiêm cũng biết thì trong năm nay cũng như năm rồi, ông Tổng thống Biden của chúng ta đã mở cửa biên giới cho khoảng 11 triệu người vô. Thì về tiểu bang Texas á, thì ông Abbott, thống đốc của chúng ta gửi về miền Bắc. Thì bây giờ hiện tại ở miền Bắc á, không có chỗ ở, thì đa số họ đi xe bus. Họ đi xe bus về ở tại miền Nam này, tức là về tiểu bang Texas. Hiện tại á, hai tiểu bang mà đông người Mỹ cũng như người Nam Mỹ nhất á, là tiểu bang California và tiểu bang Texas. Do đó tình trạng trong thành, ngay cả trong thành phố chú nói thẳng đây, đã có một những cái miếng đất cấm, thì đã có những người đã cấm những cái liều. Thì cái như thế này có hợp pháp hay không? Thật sự là tài sản riêng của mình thì không có hợp pháp. Nhưng mà nếu quý vị á, người ta lại hỏi câu nói, ủa bà là chủ đất sao bà cho tôi cấm liều đây thời gian được không? Thì đối với chúng tôi là quý vị, tùy theo quý vị, nhưng mà đối với chủ quỹ là đừng nên cho phép. Tại quý vị cho phép sau này quý vị đuổi cũng là một cái rắc rối. Không phải là những người cấm liều được quyền ở những đứa đất trống. Nhưng mà trong thành phố, nhiều khi quý vị biết, một khi quý vị mời một người vô nhà, mời một người vô tài sản quý vị đồng ý, mà đến khi kêu người ta đi rất là khó. Thì cơ quan của chúng tôi mới ra một cái luật mới, là tất cả nhà cửa ở tại thành phố này, cây nào mà thấp thấp mà nằm dưới đất á, phải cắt cao lên 4 feet. Thì khi 4 feet mà cắt cao đó, thì nhiều khi những người mà muốn ở lậu á, cấm cái liều, hay là đẩy cái mền đó, thì ở ngoài đường người ta thấy họ không làm. Do đó quý vị nào ở Houghton City cũng như những thành phố khác, hãy nhìn cái luật của chúng tôi mới ban hành được rồi, là tất cả những cái cây nào tùm đó đều cắt cao lên 4 feet hết, để cho đừng ai cấm liều được. Trừ những cái cây kiểng xung quanh nhà thì quý vị đâu có cắt cái đó được. Nhưng mà đây nói cắt là cắt những cái cây to mà quý vị để những cái cành mà thấp quá đó, thì do đó quý vị nên cắt để chi. Có những người mà người ta muốn cấm cái liều, quý vị thấy ngay tại chỗ. Khi quý vị thấy những người cấm liều trong cái đất quý vị mà quý vị không đồng ý, ngay tại chỗ quý vị gọi cảnh sát địa phương để yêu cầu những người này dời đi. Do đó lý do tại sao mà đồng bào thành phố chú nói câu là thành phố này tại không có xe bus tới. Quý vị biết á, xe bus một khi đã do cho chương trình xe bus đến một cái thành phố, nó rất nhiều trở ngại. Thứ nhất á, là cái số người đi rất là ít. Chỉ có những người mà không việc làm hay họ này kia không có xe cộ họ cần đi. Nhưng mà số người này rất là ít. Như quý vị đã thấy một đoàn tàu xe lửa 4 năm to ngồi trên đó chưa tới 10 người. Thì quý vị biết tiền xăng nhớ tại mỗi thành phố nào có xe lửa chạy ngang đều phải đóng cái phần mà thiếu sót chỗ đây. Do đó chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và hơn nữa khi xe bus chạy vô thành phố quý vị, lỡ họ bước chân xuống té dấp một cái, họ mướn luật sư tìm đủ mọi cách để thưa thành phố. Do đó lý do tại sao thành phố Hòa Tầm không có xe bus, và chúng tôi cũng không có muốn đóng tiền cho hãng xe lửa. Tại vì thành phố tôi nằm giữa hai trạm xe lửa, một cái đường Mitchum của Phú Quốc, một cái North Sơn Hill. Do đó nếu mà chúng tôi đồng ý mở một cái trạm tại Hòa Tầm City á, thì quý vị sẽ nhìn thấy là những người đi làm từ đây tới Dallas mà phải ngừng thêm một trạm nữa, thời gian rất là trễ cho người ta. Thật ra một cái vấn đề gì á, quý vị biết không, nó bàn cãi rất là lâu và tìm những cái gì mà lợi ích nhất cho đồng bào. Thì đó là những cái chúng tôi khuyên quý vị, những người nào mà hôm lệch mà quý vị không muốn cho đóng liều trên đất của quý vị, mặc dù đóng liều là sai, nhưng mà nhiều khi quý vị cho đó thì thành phố nhiều khi làm lơ. Do đó quý vị nên là đừng cho và gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Đó là cái cơ quan duy nhất để quý vị gọi.
Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Thì nói về xe bus thì dạo gần đây cũng có rất là nhiều người thắc mắc là tại sao thống đốc địa bàn Texas Red Abbott không có tiếp tục những bất hợp pháp bằng xe bus nữa. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì những cái thành phố mà đây của đảng Dân Chủ tuyên bố là sẽ nhận người di cư, chẳng hạn như là thành phố Chicago hoặc là thành phố bên New York á, thì bây giờ họ hoải quá rồi, nói nôm na theo từ bình dân của nghe họ hoải quá rồi, cho nên họ đâm ra bây giờ họ ra quay lưng với những người di cư. Tại vì họ mà quay lưng cách nào, họ bằng cách là họ đưa ra những cái mức phạt đối với những cái chuyến xe bus mà chở người di cư mà đến những cái tiểu bang nào đó. Thì vì trước đây họ nói họ chào đón, bây giờ lại họ không có muốn chào đón nữa. Dạ, thì họ đưa ra mà bằng cách là họ nói họ sẽ phạt những cái chiếc xe bus này với mức phạt 3,000 đồng, rồi cộng thêm phí kéo giữ xe, lưu giữ xe tùm lum hết, và nếu muốn chở đến thì phải có sự xin phép, phải có giấy phép. Thì đưa ra những cái khó khăn như vậy thì những cái công ty xe bus họ thấy rắc rối quá, cho nên bây giờ họ không muốn nhận những cái đó nữa. Cho nên cũng nói cho quý vị biết là lý do tại sao bây giờ không còn cái tình trạng chở người di cư đến những cái thành phố của tiểu bang Dân Chủ nữa. Và những cái bản tin gần đây Dũng Nghiên cũng đọc có thấy đó chú, không biết là chú có đọc đến không, là có ở bên tiểu bang New York hôm thứ ba vừa rồi thì cảnh sát New York phát hiện một cái di dân đang ở trên đường chĩa súng vào một chiếc xe đang chạy lên đường. Thì khi mà cảnh sát New York truy đuổi đến thì đến một cái ngôi nhà mà không có người ở, thì trong đó phát hiện có 8 di dân mà trong đó có chứa rất nhiều súng và ma túy nữa. Thì di dân bất hợp pháp vậy và trà trộn trong cái những người di dân bất hợp pháp gì, có liệu có những cái thành phần khủng bố trà trộn vào và có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ giống như cái vụ mà đến xả súng bên nhà hát ở Nga cách đây mấy ngày đó chú?
Dạ, thì đối với chú thì quan trọng nhất là chú lo cái thành phố chú. Những nhà nào trống mà người bất hợp pháp vô là chú làm ngay tại chỗ. Và hơn nữa là bây giờ ông thống đốc đã cho những cái lệnh là cảnh sát được quyền bắt những người mà di dân bất hợp pháp. Còn cái câu hỏi của Dũng Nghiêm nó khó trả lời được. Tại vì những người di dân qua đây, người nào mạnh miệng, người nào du đảng, người nào có sức mạnh thì nhiều khi bị vượt biên giới trước thì Dũng Nghiêm. Còn một số mà yếu đuối đó thì có đám nó gọi là coyote đó. Nó đứng ngay cửa đó và nó muốn đi qua đó, phải đưa tiền cho nó để nó tìm cách đưa qua bên sông để qua Texas. Đối với chú, một cái chính quyền như hiện tại như mình có ông Tổng thống mình ở đây, không hiểu cái mục đích của ông mở cửa di dân, cho di dân tự do qua đây để làm gì. Ở bên đây đồng bào đã thống thuế cao, hiện tại xăng ngày hôm nay là lên hầu như cao nhất là 3 đồng 43, 47, chú thấy rồi. Thì quý vị nhìn thấy á, càng ngày đất Mỹ này càng đi vô cái tình trạng mà khủng hoảng trầm trọng là như thế nào. Là những cái tiểu bang miền Bắc, ngay cả Dân Chủ giống như nói, thì những ông thị trưởng của những cái thành phố Dân Chủ lúc trước thì thôi mừng rỡ lắm, chúng ta làm này để diệt ông Donald Trump này kia, hiện tại rất là quải. Đối với thành phố chú, người tại vì ở đây thành phố chú hỏi có những người di dân lậu có, nhưng mà đa số những người này ở chung với những người đã qua đây lâu rồi đó Dũng Em. Họ có thân nhân hay gì họ chứa. Còn đương nhiên một cuộc di dân nào lậu, những người có sức mạnh như những người buôn bán cocaine là những người mà hễ mà mình không cho đám kia mà giành đi trước, họ có thể giết ngay tại biên giới của Mỹ. Do đó đây là một tình trạng rất là khủng hoảng. Thì chính vì vấn đề này mà những show vừa rồi chú cũng khuyên đồng bào á, bây giờ hiện tại đi ngoài đường mình không biết ai là di dân lậu, ai là di dân ở đây chính thức, thì nên quý vị phải cẩn thận trong vấn đề mang nữ trang, tiền mặt trong túi nhiều, cũng như mang những cái bóp hàng xịn để mình đi khoe đó, thì quý vị cẩn thận. Khi họ giật bóp rồi á, mà họ có thể giết mình, tại vì họ không khé. Những người này á, đã có nhiều người giết người rồi, sau một thời gian trả về biên giới, họ qua biên giới nữa. Thành ra đây là cái đất nước mà duy nhất cái người di dân lậu được quyền ở tự do và không ai dám đụng tới. Nhờ ông thống đốc đảng Cộng Hòa của Texas mà cái tình trạng mà những người này hiên ngang nó hầu như được, không phải chấm dứt nhưng mà nó cũng bớt đi phần nào đó Dũng Nghiên.
Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang tiếp tục. Xin mời quý vị có những câu hỏi từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong phần 2 này thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô, Dũng Nghi cũng có một cái câu chuyện muốn chia sẻ đến chú cũng như quý thính giả. Dạ. Thưa quý vị, thì trong mấy ngày gần đây thì ở bên trong cộng đồng người Việt mình có xôn xao một cái sự việc, mà cái sự việc nó xảy ra ở bên Cali. Thì nhưng mà Dũng Nghi cũng muốn chia sẻ đến quý vị, tại vì ở tại Dallas mình cũng có những cộng đồng người Việt khá là đông, như ở bên Tarrant County, thành phố Arlington, Ranbury, cũng như bên Dallas có thành phố Garland. Thì có một một đứa bé ở trong cái parking lot ở chợ Tam Biên ở bên khu Ponsa bên Cali đó, thì 18 tháng, thì khi đến cái parking lot này thì trong lúc cha mẹ ngừng xe để xuống thì đứa bé nó đi lững chững, thì nó đến một cái chiếc xe SUV, chiếc xe Lexus, cho phép Dũng Nghiêm đóng vị thính giả trước rồi mình trở lại câu chuyện. Dạ xin chào ạ. Hello. Dạ xin chào ạ.
Hello. Chào chú Ẩn, chào anh.
Dạ, chào
chú Ẩn,
chào
cho con hỏi, xe của mình có hai bản số mà mình xài một cái có được không chú?
Nếu mà tại tiểu bang Texas bắt buộc phải có hai bản số, có những tiểu bang khác chỉ cần có bản số sao thôi. Nếu mà cảnh sát muốn ghi tích cả thọ vẫn ghi được như thường.
Nhưng mà chú ba chúc thịt mình thì ok phải không chú?
Không. Bắt buộc phải hai bản số, nhưng mà thường thường cảnh sát nó không ghi, nhưng mà gặp cái cậu cảnh sát mà bữa đó tôi cần thêm cái ticket nữa trước khi tôi về đó, thì họ nói ok đây good, chạy theo rượt mình để đưa cho cái ticket bản số. Nếu quý vị nào rồi sẵn câu hỏi luôn một bản số, có những người bị ăn cắp cái bản số đầu hoặc bản số đuôi, rồi lấy cái bản số đầu bỏ sau đuôi. Trong trường hợp này quý vị phải làm sao? Cô chấm dứt đi rồi tôi nói tiếp. Bắt buộc hai bản số nha.
Dạ, anh cảm ơn chú.
Ok. Rồi tiếp tục gì cô này nói bản số để tôi nói cho quý vị nghe. Khi nào mà quý vị bị ăn cắp một bản số đó, quý vị làm ơn đi lên tại chỗ mà đóng thuế xe đó, quý vị xin, tôi xin hai bản số lại nếu mất một bản số. Tại vì bản số đó mất, nó có nhiều trường hợp lắm. Có thể nó rớt trên xa lộ vì con ốc lỏng, hay là những người ta tháo bản số đó để dùng chạy trên những cái cầu đường đó tính tiền. Giờ đó quý vị về có thể nhận được cái ticket. Nhưng mà trong trường hợp này nếu quý vị nhận cái ticket á, để cái bản số xe đó VIN number mấy, tức là sườn xe mấy, thì quý vị cho họ biết rằng cái xe này không phải của tôi, nhìn vô hình không phải của tôi, thì cái đó còn đỡ hơn. Còn nếu hai bản số bị ăn cắp á, mà quý vị đưa, họ có thể chia ra hai chiếc xe để họ chạy. Tại vì khi chạy đó, đa số là chụp hình ở trước không được thì họ chụp hình cái sau, nếu mà quý vị không có sticker. Do đó quý vị nên cẩn thận trong vấn đề đó. Khi nào tiểu bang Texas bắt buộc quý vị phải có hai bản số, còn một bản số quý vị sẽ bị phạt. Nhưng không phải là cảnh sát nào cũng phạt. Khi họ hứng họ phạt, họ không hứng họ không phạt. Chứ không phải là nói, tôi chạy từ mấy lâu nay đâu ai phạt tôi đâu. Và thêm cái nữa, trong vấn đề bản số đó, quý vị nhớ, ví dụ như cộng đồng mình có lần phát cho cái bản số mà có lá cờ ở dưới, thì lại che đi cái tên của tiểu bang, quý vị chạy qua tiểu bang khác hoặc là tên Texas thì quý vị sẽ bị ticket. Nhớ nha, khi nào quý vị mà ai cho những cái khung đẹp á, để gắn bản số, bắt buộc bản số phải đọc clearly bản số và tiểu bang nơi cấp bản số. Ok nha, rồi, Dũng Nghiêm tiếp.
Dạ, với những cái chiếc xe mà luxury mà Dũng Nghiêm thấy, thường thường những cái xe sport đó, nó có chỉ có một cái chỗ để gắn bản số phía sau, rồi phía trước hầu như không có chỗ gắn, thì trường hợp đó mình có thể...
Cảnh bị phạt như thường, nếu cảnh sát muốn. Đã luật lệ nói rằng hai bản số, chứ không phải là optional. Khi nào nói là muốn cũng được, không cũng được, tức là optional đó, thì cảnh sát không ghi ticket. Còn là tiểu bang Texas, you must have the front and back license plate.
Dạ, cảm ơn chú. Thì trở lại câu chuyện hồi nãy Dũng Nghiêm có nói rằng có một sự việc rất là đau lòng xảy ra ở bên chợ Tam Biên, khu Bonsa của Cali đó. Thì có một chiếc xe SUV mặc dù vô và lót rất là chậm, nhưng cái đứa bé khi có lẽ cha mẹ không trông chừng, cái đứa bé nó đi về phía trước, phía trước chứ không phải phía sau nha quý vị, cẩn thận, tại vì thường thường mọi người cứ nghĩ là khi dê xe là quan sát phía sau, nhưng cái đề nó ở xảy ra phía trước mà chiếc xe UV rất là cao, cho nên khuất cái tầm nhìn của người lái xe, mặc dù vô rất là chậm nhưng mà vẫn cán chết đứa bé 18 tháng rất là đau lòng. Thì mọi người cũng lên mạng cũng trách người tài xế ẩu quá, nhưng mà Dũng em nghĩ rằng có người lỗi nhiều nhất cũng vẫn có lẽ là người cha mẹ của đứa bé hay là người nào đi với bé đó. Thì qua sự việc này Dũng cũng chia sẻ đến quý vị và xin mời chú có thêm ý kiến về vấn đề này.
Ok, vấn đề mà trẻ em quý vị quan trọng như thế này. Thời gian gần đây thì trong vòng mấy năm nay có nhiều cái cấp xe máy mới truyền hình nhìn thấy cái sao đó đã đỡ được đi một số người bị chết. Tại vì nhất là trong cái khu nhà đó có nhiều khi quý vị lái xe cũ không có cái camera, không có cái máy quay phim đó.
Dạ, Dũng nghe rõ nhỏ lắm chú ơi.
Ủa sao nhỏ vậy?
Dạ,
bây giờ.
Dạ.
Dũng em nghe chưa? Dũng
dạ,
em...
dạ, bây giờ nghe rõ rồi chú.
Ok. Ví dụ như những xe cũ không có cái máy camera quay phim ở sau để thấy có ai đi qua lại không. Còn á, do đó khi quý vị ra quý vị phải cẩn thận. Đầu tiên khi quý vị ra xe, không cần xe quý vị mới cũ. Quý vị hãy đi xung quanh xe một vòng cái đi. Coi có nhiều khi á, có đứa bé cái hàng xóm nó đá cái banh rớt xuống cái sườn xe như SUV nó cao lắm Dũng em. Nó có thể bò dưới. Ở đây không phải là lúc nào cũng xảy ra chuyện này, nhưng mà mình phòng hờ đừng để một tai nạn nào xảy ra vấn đề này hết, giống như Dũng Nghiêm vừa nói đó. Thì khi mà quý vị ra ra, nếu xe quý vị không có camera đó, quý vị phải cẩn thận chạy thiệt chậm rồi hãy ra. Đừng có đi ra trễ giờ giọt cái rào cái ra, nhiều khi đứa bé đó có trái banh nó rượt theo nó đụng cái chết. Trong cái trường hợp mà của Dũng Nghiêm ở tại Cali á, thì ví dụ như chiếc xe SUV này lúc nào cũng cao hết, mà đứa nhỏ 18 tháng thì đi lập cập cẩm nhỏ xíu à, thì trong trường hợp đó đương nhiên ví dụ như đứa bé bị chết thì cái vụ này sẽ đưa ra đại bồi thẩm đoàn để hai bên nhân người bị cáo cũng như là đại bồi thẩm đoàn họ quyết định là ông có tội hay không. Do đó bất cứ một vụ chết nào dù mình đúng hay sai đều có bồi thẩm đoàn quyết định trong vấn đề đó. Thì ở đây chú không có mặt tại hiện trường, chú không dám nói ai lỗi hoàn toàn hay không. Nhưng mà cái người lái xe không biết có bất cẩn hay không, chú không dám nói. Còn nhất là ở đây là cha mẹ, đứa 18 tuổi giống như là một cái bông dụ vậy đó Dũng em. Khi rời cái cây mà mình kéo một cái rồi nó đi tùm lum hết à. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng đứa nhỏ cần phải có người giữ. Ở đây quá ẩu tả thì trong vấn đề này, nghe Dũng em nói câu chuyện này chú rất đau lòng tội nghiệp cho đứa bé mới 18 tháng. Nhưng ở đây á, lỗi quan trọng nhất mà đến 90% là lỗi của cha mẹ và hoặc là cái người bảo hộ đứa bé này trong lúc đi shopping đó Dũng em.
Dạ, thì thưa quý vị, thường thường anh và Dũng Nghiêm cũng xin chia sẻ đến những quý bậc phụ huynh cha mẹ. Thì qua sự việc này thì ai cũng thấy rất là đau lòng. Thì nếu mà quý vị nào đang có con nhỏ thì quý vị hãy chú ý một chút xíu. Thường thường á, ở những cái bậc kinh lốt đó, bãi đậu xe, thường thường quý vị ai cũng nghĩ rằng trong bậc kinh lốt thì xe nào cũng chạy chậm hết, nhưng mà trẻ con thì nó rất là hiếu động quý vị, nhất là trẻ con tập chập chững biết đi á, là nó rơi vòng tay mình là nó chạy tùm lum hết. Cho nên quý vị hãy tập trung hết mức, và nếu cần thiết nhất thì quý vị nên tập một số thói quen, chẳng hạn như vị nếu mà rời khỏi xe thì ẩm nó luôn đi, hoặc là quý vị có thể nắm chặt tay nó lại, hoặc là quý vị cũng có thể mua một cái troller đó quý vị. Khi mà Dũng em thấy đó chú, có nhiều người họ khi bước xuống xe tự nhiên rồi họ cứ đặt đứa bé xuống trước đứng đó rồi họ bắt đầu lây hoay trong xe lấy cái này. Dạ, thì trong lúc quý vị lây hoay lấy đồ trong xe, thậm chí quý vị cũng có thể lấy troller hay là những cái gì cho trẻ con, thì nó đã chạy mất tiêu rồi. Cho nên khi mà đậu xe xuống xe thì quý vị nên làm là giữ con mình trước, rồi sau đó quý vị làm gì làm, rồi sau đó mới rời khỏi, chứ quý vị đừng có để con đứng đó rồi mình làm cái này làm kia, hoặc là điện thoại cái này nó kia cũng rất là nguy hiểm, đúng không chú?
Rồi khi Dũng Nghiêm nói cái này á, nó cũng là cái hay lắm, để chú nói thêm cái trường hợp mà đứa bé đó này, Dũng Nghiêm, khi mà mình cái người cha mẹ hoặc người tài xế khi vừa ra chiếc xe đẩy để đó thì nó cũng chạy đi đâu, Dũng nghe phải không? Nhưng mà cẩn thận coi chừng cái dốc nó đụng xe ta và lại có trở ngại. Cái đầu tiên là mình đem đứa nhỏ tại dưới 18 tháng thì đương nhiên phải ngồi cái ghế child seat rồi Dũng em. Ràng đứa bé ngay tại chỗ, và nếu trời nóng thì quý vị lên đề máy, có máy lạnh, rồi sau đó bỏ hàng lên xe. Chẳng thà mình mất xe hàng còn hơn mất đứa bé, phải không Dũng em?
Dạ đúng.
Do đó, khi quý vị đừng để tình trạng bất cẩn này, mà cái chuyện này không phải cái câu chuyện mà đứa bé này chết không phải là lần đầu tiên đâu Dũng em. Nhưng mà hầu như người ta khi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không có học được những cái an toàn này. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng cái người tài xế mà đụng chết đứa bé này cả đời họ cũng sống không yên đâu Dũng em.
Dạ đúng rồi.
Bị lương tâm cắn rứt. Còn người mẹ ở đây chưa chắc gì cũng đã sống yên ổn hơn. Từ khi bà ta là chuyên môn đẻ con rồi bán thì mình nói là đây điển để buôn bán. Nhưng mà không có người mẹ nào mà thấy đứa con chết mà không buồn hết. Do đó đừng để tình trạng này xảy ra lần nữa. Quý vị nghe cái lời khuyên của tôi cũng như những ý kiến của Dũng Nghiêm đưa ra. Thì quý vị để cố gắng đừng bao giờ nghe một tin này nữa. Rất tội nghiệp những đứa trẻ chưa có chào, mới vừa chào đời chưa biết cái cuộc sống như thế nào đã rời khỏi cái quả địa cầu này rồi Dũng Nghiêm.
Dạ, vâng, cảm ơn chú. Thưa chú thì cũng còn có mười mấy phút thì thứ hai này là có nhật thực rồi, chú có ý định xem nhật thực không chú?
Dạ, ở thành phố chú có chương trình cho coi nhật thực, là ở tại thư viện của chú đó sẽ tổ chức cái coi nhật thực trong mấy ngày luôn. Thì ở tại đây có phát cái kiến mà coi nhật thực đó, thì sẵn Dũng em đưa vấn đề lên rất quan trọng nha quý vị. Có nhiều khi quý vị á nói là tôi có cái kiến rất là đen, quý vị nói quý vị thấy cái kiến coi cái mặt trời chưa, cái kiến đó nếu bình thường không nhìn lên mặt trời mình đi bỏ vô mắt mình là không thấy đường đi Dũng em.
Yeah.
Nó hoàn toàn đen. Do đó quý vị đừng bao giờ cố gắng, sẽ hư cặp mắt mình. Và trong cái vấn đề mà cái ngày nhật thực này đây Dũng em, là tất cả những thành phố đã warning cho những thị trưởng hết là sẽ kẹt xe toàn đất Mỹ hết Dũng em. À, lý do tại sao kẹt xe nhật thực ở trên trời, ở đây á, mọi người ngừng ở ngoài xa lộ họ coi nhật thực. Năm nào khi nào tại cái nhật thực này á, hình như nó trở lại là sau mấy chục năm đó Dũng em, chứ không phải là lúc nào cũng có mà hai cái mà dính nhau vậy đâu. Do đó quý vị, nếu quý vị không cần phải ra khỏi nhà, lái xe đi đến một cái công viên nào đó thì quý vị nên coi ở tại nhà nó hay hơn. Còn thí dụ quý vị nào muốn ra đó thì quý vị cẩn thận trong vấn đề traffic rất là đông. Ok. Yeah.
Vâng, thì tiếp lời của chú thì thưa quý vị, ngày 8 tháng 4 này, tức là thứ hai tới này, thì cái sự kiện mà rất nhiều người háo hức và rất là nhiều người muốn tìm hiểu là đó là hiện tượng nhật thực. Thì như chú Trương Mẫn cũng có nói hồi nãy đó, thì cái nhật thực hình như mấy chục năm bây giờ mới, từ năm 1869 cho đến bây giờ mới có lại. Và nếu mà muốn kỳ này có, mà nếu mà muốn xảy ra một lần nữa để quý vị có thể xem nữa thì cũng phải 75 năm sau, hay là có người nói năm 2044, có người nói 75 năm sau nữa. Nhưng mà ngay tại thời điểm này có rất đông du khách, những người ở các tiểu bang khác nơi đổ về, trong đó có tiểu bang Texas mình. Và thưa quý vị, thì tiểu bang Texas mình có 3 nơi để có thể xem được nhật thực, đó là San Antonio, Austin và ngay tại Dallas này. Thì như chú Trung Minh có nói với quý vị, tất cả các thị trưởng đều được thông báo về cái sự kiện này, chủ yếu là có vấn đề kẹt xe. Thì rất nhiều xe sẽ di chuyển trong cái ngày 8 tháng 4 này, là ngày thứ hai này. Thì cũng một điều lưu ý đến quý vị, thì ngoài cái vấn đề quý vị cần phải có cái kính mà chuyên để coi nhật thực. Nếu quý vị coi thẳng bằng mắt thì sẽ có thể gây mù mắt cho quý vị. Thì nhật thực là gì thưa quý vị? Thì nhật thực là cái hiện tượng mặt trăng nó che mặt trời. Và quý vị, trong đó ngay tại thời điểm có xảy ra nhật thực thì trời sẽ tối một chút xíu. Nhưng mà dự báo thời tiết nói hôm đó cũng có thể có mây, nếu mà có mây thì mình cũng hơi khó coi một chút xíu, coi nó không có đẹp. Thì nhật thực nó sẽ xảy ra vào lúc 12:20 trưa cho đến 3 giờ chiều của ngày thứ hai, ngày 8 tháng 4. Và cái đỉnh điểm mà coi rõ nhất và hoàn hảo nhất là cái lúc 1:40 trưa. Thì cũng xin lưu quý vị, thì cái thời điểm này xe cộ rất nhiều thì quý vị cũng tránh để xảy ra tai nạn giao thông cho mình cũng như người khác. Là có quý vị cứ đừng có đang lái xe mà quý vị vừa đang lái xe và thấy có nhật thực, quý vị dừng xe đột ngột bên lề đường để coi cũng không tốt, cũng không an toàn. Và trong khi lái xe quý vị đeo sẵn cái kiến, mà cái kiến để coi nhật thực đó, để mà lỡ có thấy nhật thực quý vị coi cũng không tốt, tại vì cái kiến nó tối thui à, mấy vị mà đeo kiến đó vô để mà
là đụng xe người ta.
Dạ đó, thì sẽ gây nguy hiểm cho những người đi đường. Và khi mà thấy nhật thực quý vị cũng nên chú ý quan sát nhiều hơn, tại vì cả quý vị cũng như những người đang đi bộ hoặc là đi trên đường mà ai cũng lo coi nhật thực đấy, thì cũng sẽ dễ xảy ra cái tình trạng va chạm. Và cũng khi đông người như vậy cũng có thể xảy ra những tình trạng mất an ninh cũng như là cái sự ứng cứu khẩn cấp của các nhân viên công lực. Một hay bài, một vài điều khi chú Trương Minh Ẩn cũng như Dũng Nghiêm chia sẻ đến quý vị, thì mong quý vị có cái buổi, một cái ngày xem nhật thực trong an toàn nha chú ha.
À, cái ngày đó, đó cha mẹ sẽ mang con ra rất là nhiều. Do đó khi quý vị trong bà kinh lót ra làm ơn đợi nó hơi trống trống, hoặc nếu ra mình phải ra thì chậm để mình ra từ từ. Tại con nít nó sẽ đi qua đi lại, có những đứa khi mình ngồi trên xe nó thấp hơn cái chỗ mà tầm nhìn của mình ở Dũng Yêm.
Yeah.
Đó là những khi mình đây đây nè. Muốn chúc tất cả quý vị coi nhiệt thực một cách an toàn. Tại nếu cỡ tuổi chú mà không coi nhiệt thực lần nữa chắc không bao giờ xảy ra với Dũng Yêm.
Dạ, yeah. Thì quý vị nên kiếm một cái chỗ nào đậu an toàn ngừng hẳn, và khi mà trời bắt đầu tối thì quý vị nhớ mở đèn pha lên nha. Nhớ có một số học đường, có một số khu học chánh người ta cũng có cho học sinh, các em học sinh có thể coi bằng hai cách. Outdoor thì có thể có những cái kính để mà quý vị, con em quý vị coi trực tiếp ở outdoor. Còn nếu indoor thì cũng như hình như cũng có live stream nữa. Thì quý vị cứ yên tâm. Thì quý vị nhớ cẩn thận dặn con em mình cũng như quý vị xem nhật thực một cách an toàn. Thưa chú, thì vài phút cuối chú có nhắn nhủ gì thêm không thưa chú?
Thì thêm cái nhật thực lần nữa đó, tại đây có nhiều người rất lão. Quý vị có biết ở Việt Nam ngày xưa đứa coi nhật thực làm như thế nào, làm gì có những chuyến này. Tụi tôi gọi chú với người bạn đó, Dũng Em, là vô trong lò mà nó có khói ra, lấy cái miếng kiến hơ đen hết, rồi mới bắt đầu coi. Quý vị nhớ kỹ rằng khi nào quý vị thấy cái tấm kiến mà nhìn thấy người bên kia không phải là nhìn trên trời, thì cái kiến đó không coi được. Nhớ nha, khi nào mình nhìn giống như là một cái miếng đen hoàn toàn, cái miếng đó mới coi nhiệt thực được. Đừng để coi nhiệt thực lần này mình bị đuôi, thì hoặc là nó làm mất đi cái ánh sáng của mình, là một cái chuyện rất là hối hận. Đó Dũng Nghiêm.
Và cũng lưu ý thêm một điều nữa, Dũng Nghiêm chợt nhớ ra là khi vừa lái xe, quý vị cũng đừng có vừa lái xe vừa chụp hình nha quý vị. Đừng thấy đang lái xe cái hình nhật thực đẹp quá quý vị, vừa lái vừa chụp hình nó cũng rất là nguy hiểm cho quý vị. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để chia sẻ và tâm tình đến quý khán giả rất là nhiều điều rất hữu ích trong cuộc sống. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là bình yên và rất là nhiều sức khỏe.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Và trước khi dứt lời, nhắc nhở quý vị Hoa Thầm CD thứ bảy tuần tới ngày 13 tháng 4 lúc 11 giờ tới 2 giờ ở tại rạp hát của Ho Tầm CD á, sẽ có một cái cuộc gặp gỡ những người ứng cử viên, có chả giò, đồ ăn và có nhạc để quý vị nghe. Cảm ơn quý vị.
Vâng, dạ xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm
tuần
sau.
Yeah, okay, bye.
Dạ xin chào chú.